เดี๋ยวนั้นเชื่อไปตื่นสาพักคว้างบนตาเอาตุ้งใบเด็กสองบุยตื่นน้อยจนเหงาเด่นเอ้ยใดSài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua màu. Người ra thăm bến câu chào nói xôn xao. Phố xa tinh tàng đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi.
Trời ơi, xui không, bài xấu thì ghét à, nó con nào ăn được là bị đuôi giật à.
Bà ơi, bà.
Chết rồi, ông còn nhà tôi về tới.
Làm gì đây, lấy bài bà.
Thôi mà chú cò hương, tụi tôi lỡ đậu con chến mà.
Chén này có rồi sang chén khác. Được rồi, tôi cho bốn người vô trong khám tiếp tục đánh. Tôi không có gì nể ai đâu.
Thôi mà ba thằng nhân.Ở đây là những người quen thuộc, đã lỡ ăn thua một chết mình cũng nên nể nang.
Tôi bảo bà dép, bà có nghe không?
Chồng là cò, vợ trước cờ bạc. Mới có 8 giờ sáng đã gầy sòng rồi nè. Bà tưởng đâu tôi chết ở bureau rồi ha, cho nên bà mới lỏng như vậy ha. Tôi chưa chết đâu bà, tôi phải sống cho sống để đợi tắm nhà hạ lĩnh lột lon, rồi lãnh áo xanh đi ngủ ở chế hoàngTôi đi bắt bài mà rồi trong nhà lại có sòng sẹt, thì bà nghĩ như thế nào? Nếu lần thứ hai tôi chẳng có nể ai, sẽ lập biên bản mà giam ngay.
Thần là tôi tới đây có công việc, rồi vị tình thiếm ai ngồi lại cho đủ tài. Ôi bạn bài mà thiếu gì chủ chứa để lấy sau.
Chỗ nào?Chị đi tôi bắt cho chị coi, quận này mới thành lập tôi phải trừ đi cho tiệt cái nạn cờ bạc mấy dâm.
Chúa mà trừ tiệt thì tôi xin bái phục. Bà Nhân à, có chuyện gì mà về sớm vậy?
9 giờ này tôi phải đi công việc, tới 8 giờ tối tôi mới về. Bà đưa đây cho tôi 1.000, tôi có chuyện dùng.
Mình đợi ở đây, để tôi đi lấy. Chú Cò Hương à.Dù sao vợ chồng tôi với chú cũng là người ơn nghĩa mà.
Ơn nghĩa nó cũng có phần chứ, nhưng mà chuyện bài bạc chị hãy chấm dứt hôm nay, vì tôi không thể để tình cảm chen vào luật pháp.
Ôi cờ bạc ai dạy gì đem trước mặt ông cò mà đánh. Tôi nói thiệt với chú là tôi đánh bài lu bù à. Kỳ này tôi xui tôi mới gặp chú đó chứ. Tại vì bữa nay tôi đến đây hỏi chú về pháp luật
Chị có âm ức đều mà chi thì chị cứ nói quịch tẹt ra đi.
Bởi bà sắc nhỏ tôi bây giờ ông sanh thật, tôi đã sắp xỉ năm 10 mà này đắt vợ 1 vợ 2 nữa.
Ôi đàn ông nào mà không có chút đinh lần bằng, giá lại hoàng hôn sắp tàn thìNâng phải trôi tràn. Chị hãy kiên nhẫn đi, cần gì đến pháp luật. Hãy hết món tàu món tây thì họ lại thèm tôm nguội ca kho.
Ôi chú là đàn ông nên chú mới binh vực đàn ông, chớ tuổi già này mới đúng là tuổi ông hồi xuânỚng mê mẩn tâm thần nên ngay bỏ phế gia căn. Tôi nhất định theo này nghe chú.
Sao?
Nếu mà tôi rất ổng ra không được
thì làm gì?
Thì tôi về nhà tôi uống 10 tiếp bạc aspirin cho chú coi à nghe.
Thôi thôi chị ơi, chị cho tôi can đi, tội tình chi mà chị tự giận. Còn con hồng con thu chúng nó đều còn khờ dạyChị mà nhắm mắt xuôi tay rồi chị bỏ tụi nó lại cho ai? Mà sao chị chắc là anh Sa anh có vợ nhỏ?
Tôi đâu có nói dốc với chú. Con Tho hồi trước nó là thơ chi riêng của ông, làm việc trong hát nhà. Tại phòng riêng của nó tôi bắt gặp một lần, không cứ đeo theo nên tôi đã đánh ghen một trận nên đần. Vậy mà nói đó chưa chịu buông tha ông già dịch.
Bây giờ chị tin sao mà đến nhờ cậy tôi?
Tôi muốn đi xưa ông tội bỏ phế gia đình, chú xử sao cho ông thôi con đó để quay về.
Chị muốn thì phải con đơn và phải có đủ chứng tăng. Nếu anh xa đi biệt hơn 30 ngày tròn thì mới đủ thời gian để buộc tội anh.
Như vậy là không được rồi. Một tuần lễ ông về nhà tới 2-3 lần lận.
Như vậy là chưa phải tội bất cố cư sở hôn nhân.
Thì tôi thưa ông về tội mãi dâm. Ủa không phải, thưa con nhỏ đó về tội mãi dâm.
Thì chị thưa con nhỏ đó có ăn thua gì tới anh?
Tôi thưa tội gì sao chú không nói anh biết nó rồi làm sao?
Quả chăng là chị thưa ảnh về cái tội phạm gian á?
Ừ, tôi thưa ông về tội đó.
Nè nè, mà chị nên nhớ điều này. Nếu có đơn thưa của chị thì chiếu theo luật gia đình ảnh phải bị tù. Chuyện đó tôi dĩ không được à?
Chú mà dĩ ổng á, tôi thưa chú luôn đó.
Nhà con Thoa gì đó ở đâu?
Nó ở phòng số 13 bên Đinh Nam Ngập, cũng ở trong quận này nè.
Được rồi, canh giờ ảnh ở đó, chị cứ nhờ thừa phát lại đến lập gì bằng. Tôi khỏi phải mang tiếng vong ân bội nghĩa.
Trận này tôi cho ông chết luôn, tôi nhất định làm thiệt mà. Thôi tôi về nghe chú ơi.
Chị Hai về rồi hả? Chị nhờ mình chuyện gì đó?
Anh Hai anh có vợ nhỏ.
Trời đất ơi, anh già vậy mà còn sanh tật ha?
Thì già mới sanh tật chứ mấy người trẻ thì
sao? Vậy chứ hồi đó, thôi con trẻ ấu cũng vậy.
Chuyện đã 20 mấy năm rồi mà bà còn nhắc lại làm gì nữa?
Tôi không nhắc ông cũng nhớ vậy. Đó, chiếc cà rá khắc chữ HL. Còn đó, HL là tên của ai? Phải Hương Lan, Hương Lan không?
Ôi, đàn ông nào có vợ bé cũng đổ thừa tại lỗi của vợ lớn. Phải rồi, tôi có lỗi đó. Ông nói cho con cái đi hết đi. Thế mỗi lần tôi nói động tới nó thì ông nhắc chuyện cũ. Ông á, đàn ông mà ông hẹp hòi lắm.
Bà khóc làm gì? Thỉnh thoảng có giận hờn rồi bà mới khóc. Chứ còn tôi khóc suốt 20 năm rồi bà. Nhất là mỗi lần tôi thấy bông ô môi mới điểm hồng trong gió chương. Mỗi lần nghe tiếng quách bên phòng rộn rã đón xuân sang. Mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngãi thấy nhà chợ Trường An là mỗi lần tôi nhớ tới mùa xuân của đầu năm binh lừa. Nhớ tới gian người vợ nhỏ chèo xuồng qua sông Mỹ Thuận để đưa tôi rời tỉnh Long Hồ. Tôi về Mỹ Tho để lo đùm bọc đã ngót 20 năm vô bề, tôi không hề được tin tức của người xưa. Mẹ con nó còn hay đã chết, bởi vậy đêm đêm tôi nằm trằn trọc một mình đối diện với lương tâm. Phải đâu khi xuồng vừa tắt bên sông là tôi đã chấm dứt tình thâm phụ tử.
Vẫn nghĩ tới ông
mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài.
Ông cứ nhắc tình phụ tử, hồi ông có bà nhỏ, ô thằng Nhân với thằng Thiêu sướng làm sao? Sướng thì thằng Thiêu nó không chết.
Mà hiện giờ tôi ở cạnh tụi nó cho đến khi tôi nhắm mắt nè, chỉ tội nghiệp cho hai đứa kia, không biết nó sống chết thế nào. Sống có được ăn no, chết có yên mồ ma. Trong khi ba của nó lên xe xuống ngựa, một con ông còn, hai con ông còn. Ôi ông còn cũng là người cầm cân nảy mực, nhưng mà đối với các con thì tôi lại có cái sự bất công. Quận này tôi có trách nhiệm giữ trật tự an ninh, mà trong lòng của tôi không có an ninh trật tự. Bà thấy không, tóc của tôi nó cứ bạc thêm nhiều, gì tôi mới 50 mà ngón ngang tâm sự trăm triệu.
Ai biểu ông tạo ra làm gì?
Bà ghen thét rồi, tôi muốn đâm đầu tôi vô.
Vô gì?
Vô bà thứ ba nữa. Coi bà còn ghen với má An không cho biết hả?
Ừ. Con nào ba đầu sáu tay nhào vô ông thử coi. Trời ơi, ông binh nó hoài à. Tôi tự giận tôi chết cho coi. Giao đâu rồi, giao đâu?
Chết giao chi, tôi bày nhầy lắm. Súng nè.
Ông bán đi.
Bà thách sao? Tôi bắn vô màn tàn bằng cách cho bà biết không? Một, hai.
Ông mắc dịch.
Kìa có khách kìa, mà để tôi tiếp khách, rồi mai tiếp tục ghen nữa.
Thôi mà ông, tôi đi à.
Ai mới gõ cửa đó? Mời vào.
Chào ông.
Chào cô, mời cô ngồi.
Xin lỗi, tôi nhận được thơ của ông Sa hẹn tôi đến đây, mà không biết tôi có vô làm nhà không?
Không, cô vô đúng.
Ông mời tôi chứ không phải ông Sa mời tôi sao?
Như vậy tức là cô đã quen với ông Sa.
Vâng.
Cô là bạn của ông.
Vâng. Còn ông là chi của ông Sa?
Bạn. Tôi nhân danh ông ấy mời cô đến.
Thưa ông, ông Sa có nhờ ông hoặc ra lệnh cho ông mời tôi hay không?
Không.
Ừ? Như vậy là ông mạo nhận danh nghĩa của ông Sa chứ đâu phải ông nhân danh ông.
Đúng.
Ừ. Vậy khi nói chuyện với tôi, ông nhân danh là...
Là bạn của bạn cô.
Xin ông vào chuyện.
Tôi đã không phải với bạn, mà lại càng có lỗi với cô. Khi nhân danh cá nhân tôi để bàn chuyện riêng của người khác,
xin ông chớ bận tâm rào đón. Tôi ngồi đây là tôi đã sẵn sàng nghe.
Vậy tôi xin bắt đầu. Chắc cô biết gia đình của ông Sa, ông có một vợ và bốn con.
Dẫu ông Sa có 100 con và 20 vợ cũng không hề dính dáng với tôi. Đó là tôi nói rất thật lòng, xin ông đừng nhắc lại làm chi.
Tôi nói đây cũng rất thật lòng, mong làm ích lợi cho đôi bên. Cái việc đầu tiên là cô nên rời khỏi nơi cư trú, còn chuyện này mới đang nói. Cô đừng nên gặp gỡ ông Sa.
Tại sao ông cứ mãi dài dòng? Ông đã biết đó là chuyện riêng thì đừng nói nữa là tôi khôn. Hay ông nhân danh ông cò mã dừa, người đàn bà con gái như tôi.
Tôi hâm dọa cô có ích lợi gì,
mà có lẽ còn làm khổ cho bà sao? Tôi không sợ một áp lực nào, tôi yêu thì cứ việc yêu.
Sự thật là cô đâu có yêu ông Sa.
Đúng. Ai nói ông biết?
Bà Sa. Cô chỉ lợi dụng ông Sa như cô lợi dụng bao nhiêu người khác. Sự lợi dụng đó, sự lộ lã về người con gái.
Ai nói với ông?
Bà Sa.
Phải. Tôi như vậy đó. Rồi bà Sa làm gì tôi? Ai làm cái gì tôi?
Không ai làm gì cô à. Nhưng cách sống đó là cách sống của một con đế.
Kìa, ông. Ông nói ai? Là thế nào xin nói lại. Tôi với ông không quán thường không quen thuộc. Sao bỗng dưng ông nói nặng lời với tôi? Xin lỗi cho tôi năm nay nặng lời thật vô lý quá thôi. Một lần nữa thành thật xin lỗi cô, nhưng tôi vẫn giữ lời khuyên đối với cô. Vì cô trẻ đẹp thì chẳng thiếu gì nơi, cô chọn làm chồng để nương tựa yên thân, việc chi phải chen vào phá hạnh phúc của người ta.
Có nhiều sự việc mà ông cò không hiểu được đâu, và hiện giờ tôi không tiện nói ra.
Tôi cũng chẳng hề muốn cưỡng ép cô đâu.
Tôi cũng thành thật cảm ơn ông, và bây giờ thì tôi xin cứu được chứ.
Cô Thoa, quê hương cô ở đâu?
Dạ, tôi sinh ở Vĩnh Long.
Nhìn đôi mắt của cô, tôi chợt nhớ tôi đôi mắt của một người. Một người bạn thuở xuân xanh đã cùng với tôi chia rất nỗi buồn vui. Tình nặng nghĩa sâu tưởng đâu là không thể phôi pha, ngờ đâu lại chia xa. Rồi hoàn cảnh cách ngăn bạc tình cả nhà,
ông nói như nhắc nhở một nhân tình, giọng của ông nghe cảm động chân thành. Cò đình đùa cợt dưới thòa, như mấy ông già thoa đã biết qua.
Những kỷ niệm xưa không thể phai mờ, tôi còn ghi nhớ mãi đến giờ.
Tôi nhắc lại đây với tận lòng chân thật, chứ không hề đùa cợt với cô đâu.
Vậy thì tôi thành thật cảm ơn ông.
Cô chỉ đang tuổi con tôi thôi.
Dạ.
À quên, bây giờ thì cô về đi.
Ông mời tôi đến chỉ có thế thôi à. Giờ xong rồi. Chào ông.
Sao mày về giờ này?
Dạ thưa ba, nay con...
Cúc cô hả? Thi hai năm rồi mà không đậu tú tài hai. Mà mày cứ lo chơi bời lêu lỏng. Tao làm cò, má mày chứa mày. Mày định làm chú đáng phải không?
Dạ đâu có ba.
Hả? Lại hút thuốc bao xanh nữa. Bụi đời dữ ha. Không biết mày học hành nó ra sao, mà thi thì chót vỏ chui cho đến hai kỳ, mà mày không biết thẹn hay sao. Mày đã phi công lao tàu phải tung hào bạc tiền, nào là tiền trường nè, tiền dây tiền mừng sách giá mày mua để học, thêm tiền xăng nhất vỏ ruột sữa xe dạy đi thì này cũng như bánh quà. Dạ thưa ba, đó cũng tại số phận, chứ đi thi thì ai mà muốn rớt. Con đâu có quá ngu cờ mà không biết má ba nào tốn. Con học thì học rất siêng năng, mà đi thi á thì con cố gắng, nhưng con không hiểu tại làm sao mà con thi rất khỉa những hai keo. Con cũng thèm mình làm anh tú tài một thâm niên. Năm nay con hứa là con chịu có học môn và luyện thi cho lỡ mặt với bạn bè. Con nhất định rồi, con phiên thi cho đậu chứ rớt hoài thấy con cũng ngượng. Nếu rất riết chắc mày phải mua cặp tiền trăng để mang vào, rồi mỗi bữa là cà trước cổng đại học nào đó để
họ tưởng mình là sinh viên tu tu. Mày phải răng sao cho tới ngày đám cưới. Anh Kim Sa vui vẻ mà tráng con và con hỏng, nó cũng hỏng chê.
Vậy nhưng mà con có thương yêu chuyện nhỏ đó đâu, con sợ nó chê, nó khen con. Hả? Mày nói sao?
Dạ, con xin lỗi ba. Vậy thì ba con lớn rồi ba. Cái chuyện vợ con của con muốn xin ba mái để cho con tự lo liệu lấy à.
Con không muốn sống bám vào sự giàu sang của gia đình bên vợ. Cũng như con không thể cưới một người con gái mà con chẳng mến chẳng yêu. Vậy con xin ba hãy để cho con có quyền lựa chọn, dù sự lựa chọn kia có đưa con vào cuối ngõ tình yêu phủ kinh mây mù. Con cũng chấp nhận cho con một cuộc sống thương sầu, dù hiện tại của con mịt mù đen tối chưa chút gì thành đạt tên danh. Con không biết ngày mai cuộc đời con sẽ ra sao, nhưng tình cảm của con đã bắt đầu xáo trộn từ khi con vừa gặp được người con gái ấy. Niềm luyến lưu bỗng nghĩ khơi dậy trong lòng.
Tao không phải là người hữu lậu, bắt buộc mày phải dừng theo ý của tao. Nhưng ít ra mày cũng phải chọn lựa cho nó kỹ càng, để ngày sau mày khỏi phải ân hận.
Dạ kính thưa ba. Ba, theo con nghĩ cái vấn đề tình cảm thì không có gì phải ân hận. Con đã nhiều lần tự hỏi lòng con, và con biết mình đã yêu chân thành tha thiết. Đó là điều quan trọng của tuổi trẻ hôm nay. Nếu mai sau con có bị bỏ rơi hay một hoàn cảnh khắc khe nào chia cách, thì con cũng không có gì buồn đau tự hối và đem như một thử thách tuyệt vời. Con biết vì thương con mà ba quá nhiều lo lắng, làm cho con thêm xúc động phân vân. Nếu cuộc tình kia nửa chừng gãy đổ, chính con làm ba thấy buồn khổ thêm nhiều.
Được rồi, mày thương ai mày cứ nói. Con nhỏ đó tên gì?
Dạ tên Kim Thoa.
Hả? Thoa nào? Có phải Thoa ở phòng 13 với Đinh Nam Ngọc không mày?
Dạ con cũng không biết nữa. Cô Thoa này hồi trước làm thư ký cho hãng Kim Sa ba. Rồi sau đó
thôi. Anh đã nói là con còn nghĩ.
Ba, ba nói sao?
Tao nói nó là một con đĩ
trôi. Có thật thế không ba?